Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Giữa một thế giới với nhiều thăng trầm và tổn thương, ai trong chúng ta cũng có thể rơi vào căn bệnh trầm cảm. Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe lời làm chứng. Chúa là sức lực tôi.
Tôi là người đàn ông tuổi trung niên. Tôi biết Chúa vì ông bà cha mẹ tôi đều là người tin Chúa. Từ nhỏ tôi đi nhà thờ, có mặt trong ban hát thiếu nhi, thiếu niên. Nhưng đến tuổi trưởng thành, trường đời thu hút tôi nhiều hơn trường Chủ nhật, và hình ảnh Chúa dần mờ nhạt trong tôi. Vốn là người đàn ông chăm chỉ, tôi xem công việc là rất quan trọng và cũng là niềm vui. Tôi lao vào công việc, cảm thấy bằng lòng với những thành tựu mình đạt được. Cảm tưởng như mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thế rồi đến một thời điểm, mọi thứ bắt đầu liên tiếp xảy ra theo cách mà tôi không hề mong đợi. Giữa lúc nhiều trắc trở đó, tôi cố nỗ lực chèo chống con thuyền của mình, nhưng càng chèo chống, tôi càng thấy mình bất lực. Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự dằn vặt về những quyết định sai lầm của mình và cảm thấy hụt hẫng. Đêm trằn trọc không ngủ được, sáng thức dậy không muốn bước chân xuống giường. Nhiều tháng cứ thế đi qua, giờ đây tôi không còn muốn trò chuyện với ai. Ngồi trước màn hình TV, mọi hình ảnh cứ lướt qua nhưng chẳng động lại trong tôi thứ gì. Bao trùm lên tôi là cảm giác bất an không sao hiểu nổi. Tôi cố che giấu những cảm xúc tệ hại đang đeo bám lấy mình, nhưng không thể. Nhìn tôi tiều tụy với những biểu hiện bất thường, tất cả những người thân trong gia đình đều biết tôi đang đối diện với căn bệnh trầm cảm. Nhưng bác sĩ và những viên thuốc an thần cũng chẳng có tác dụng. Tôi cảm thấy suy sụp. Đây thực sự là những ngày đen tối, cực kỳ đen tối trong đời. Tôi bất lực trong việc kiểm soát tâm trí mình. Và những suy nghĩ tiêu cực như cơn bão hoành hành trong tôi. Để thoát khỏi tình trạng này, tôi tìm đến với những chuyên gia tâm lý, kể cả những nhà tư vấn cơ đốc. Nhưng mọi việc không tiến triển. Bình an là điều nghe đơn giản nhưng lại quá xa vời cho tôi. Nhiều đêm, nhiều ngày rồi nhiều tháng phải sống trong tâm trạng khốn khổ, bất an. Cho đến một buổi sáng, đang khi nỗ lực tìm kiếm một giải pháp để thoát khỏi tình trạng bế tắc, rã rời, thì lời Chúa đến với tâm trí tôi. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Không biết thời gian đi qua bao lâu, nhưng tôi nhớ lòng mình tan vỡ, thật sự tan vỡ. Tôi thổn thức với Chúa: Cha ơi, Ngài là đấng quyền năng. Con xin đặt gánh nặng của con xuống. Con không muốn tiếp tục chèo chống nữa. Xin Chúa cầm tay lái con thuyền của cuộc đời con. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ chung quanh tôi như dừng lại. Tôi thấy mình như đang ở bên mé nước bình tĩnh của Chúa. Tôi muốn chia sẻ với bạn. Có những điều vô cùng phức tạp nhưng lại diễn ra cách vô cùng đơn giản đến nỗi tôi không thể hiểu. Đó là khi mình không chèo chống nữa, nhưng hoàn toàn đặt lòng tin cậy nơi Chúa, hoàn toàn nương dựa vào tình yêu của Ngài, thì Chúa sẽ hành động. Đó là buổi sáng đã đem đến sự thay đổi lớn trong tôi. Một người đàn ông luôn lèo lái cuộc đời mình bằng khả năng giới hạn, nay bằng lòng trao tay lái mình cho vị hoa tiêu tuyệt vời là Chúa. Từng ngày đi qua, lòng tin cậy giúp tôi mở rộng tầm nhìn về sự vĩ đại của Chúa. Tôi bắt đầu nhớ lại lòng nhân từ Ngài dành cho tôi trong quá khứ, sự tha thứ, yêu thương Chúa bao phủ tôi trong hiện tại, và tôi có sự bảo đảm chắc chắn Chúa dành cho tôi trong tương lai. Giống như một sự trao đổi, khi tôi dứt bỏ khỏi mình sự lo lắng, dằn vặt để đặt lòng tin vào sức mạnh và tình yêu của Chúa, thì Ngài là ánh sáng cho tôi. Tôi như vừa bước qua một ngã rẽ trong đời. Đây là lúc tôi có thể ca ngợi Chúa bằng cả tấm lòng chân thành. Lời ngợi ca giống như một dòng chảy, xóa sạch mọi suy nghĩ tiêu cực còn đọng lại trong tôi. Thật như lời Chúa phán trong sách tiên tri Ê-sai chương 57 câu 15: Dù ta ngự trong cõi chí cao và chí thánh, nhưng ta vẫn ở với người có lòng tan vỡ và khiêm cung, để làm hồi sinh tinh thần của người khiêm tốn và làm hồi sinh tấm lòng của người tan vỡ. Sau tất cả, tôi có thể nói Chúa cho phép cơn bão trầm cảm thổi đến cuộc đời tôi là để kéo tôi lại gần Ngài. Và để hôm nay tôi có thể nói như Nehemi chương 8 câu 10 rằng: Sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi.
Bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 300 triệu người trên toàn cầu bị rối loạn trầm cảm. Nếu bạn từng rơi vào trầm cảm hoặc có một người thân đang ở trong hoàn cảnh này, bạn sẽ hiểu đây là căn bệnh tàn phá tinh thần cách khủng khiếp. Nhưng tạ ơn Chúa và thật được khích lệ vì lời chứng vừa được nghe. Chúa chúng ta đang thờ phượng, Ngài lớn hơn tất cả những cơn bão đang hoành hành trong mỗi cuộc đời. Satan có thể dùng những cơn bão trầm cảm để hủy diệt chúng ta, nhưng Chúa Ngài có thể dùng chính cơn bão đó để giúp chúng ta nhận biết quyền năng của Ngài. Chúa yêu bạn và tôi, không có bất cứ điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta đang ở trong trũng thấp của cuộc đời mình, hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh, nắm lấy lời hứa của Chúa và cánh tay mạnh sức của Ngài để bước ra khỏi những lo lắng, sợ hãi và bất an. Chúa sẽ không để ai nhờ cậy Ngài phải thất vọng. Thi Thiên 62, vua David đã nói rằng: Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vần đá và là sự cứu rỗi của con, cũng là nơi ẩn náu cao của con. Con sẽ không hề bị rúng động. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa một thế giới với nhiều thăng trầm và tổn thương, chúng con thật cần Ngài. Chúng con tin Chúa là đấng sẽ rịt lành những tấm lòng tan vỡ, ban mão hoa cho kẻ buồn rầu, ban an ủi vui mừng cho kẻ khóc than sầu khổ. Nguyện Chúa giúp chúng con biết chạy đến với Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.